Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Sáu 27 tháng 10 sau bản tin, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị sinh hoạt mục vụ của Giáo hội Công giáo tại Myanmar giữa những khó khăn. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ nói về Trung tâm săn sóc phụ nữ vô gia cư Samaritan House do Hội Bác ái Công giáo Denver bên Mỹ điều hành. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về đề tài các câu chuyện tình trong Thánh Kinh. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 26 tháng 10, Đức Thánh Cha đã tiếp mục sư Derek Browning, thủ lãnh giáo hội Tin lành ECOS, cùng với phái đoàn, và ngài kêu gọi tiếp tục con đường tìm về hiệp nhất hữu hình. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến năm kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Luther. Việc kỷ niệm này đã giúp các tín hữu Kitô thuộc hai khối giáo hội xác tín hơn mình là anh chị em với nhau trong Đức Kitô và không còn coi nhau như những người xa lạ hay những người cạnh tranh. Đức Thánh Cha nói, quá khứ tự nó là điều không thể thay đổi được, nhưng một điều cũng rất đúng, đó là ngày nay chúng ta hiểu nhau đi từ cái nhìn của Thiên Chúa trên chúng ta. Trước hết chúng ta là con cái của Chúa, tái sinh trong Đức Kitô trong cùng một phép rửa. Vì thế chúng ta là anh chị em với nhau. Trong thời gian dài, chúng ta đã quan sát nhau từ xa với một cái nhìn quá phàm nhân, đầy nghi kỵ, chú ý đến những khác biệt và sai lầm, và tâm hồn thường than trách về những điều thiệt hại phải chịu. Trong tinh thần tin mừng, giờ đây chúng ta hãy tiếp tục tiến bước trên con đường bác ái khiêm tốn, đưa tới sự vượt thắng những chia rẽ và chữa lành những vết thương. Chúng ta đã đi vào một cuộc đối thoại hiệp thông, cuộc đối thoại dùng ngôn ngữ riêng của những người thuộc về Thiên Chúa và là điều kiện không thể từ khước để loan báo tin mừng. Làm sao chúng ta có thể loan báo Thiên Chúa tình thương nếu chúng ta không yêu thương nhau? Giáo hội ECOS là giáo hội quốc gia của nước ECOS và đây là một giáo hội tinh lành trưởng lão do mục sư John Knox thành lập năm 1560 và hiện có 1.700.000 tín hữu thuộc 1.427 giáo xứ.
Roma hôm qua 26 tháng 10, Đức Hồng y Fernando Filoni, tổng trưởng bộ truyền giáo, đã đến Uganda bên Phi Châu để viếng thăm trong 4 ngày nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận thủ đô Kampala. Trong cuộc viếng thăm, Đức Hồng y Filoni gặp gỡ các tu sĩ chủng sinh và linh mục tại Đại chủng viện quốc gia Gabba sáng thứ Sáu hôm nay, 27 tháng 10. Ban chiều, ngài sẽ gặp Tổng thống Uganda trước khi gặp các đôi vợ chồng tại nhà thờ chính tòa thủ đô. Sáng thứ Bảy ngày mai 28 tháng 10, Đức Hồng y gặp các giáo lý viên và giáo chức, rồi chủ sự thánh lễ, thánh hiến đền thánh các thánh tử đạo Uganda ở Muniongo. Ban chiều ngày gặp gỡ nhà vua Kabaka Buganda ở Mengo, rồi viếng thăm người nghèo do các nữ tu thừa sai người nghèo săn sóc. Chủ nhật 29 tháng 10, Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo sẽ chủ sự thánh lễ tại đền các thánh tử đạo Uganda ở Namugongo, và Tổng thống Museveni cũng tham dự thánh lễ này. Ban chiều ngày gặp gỡ các giám mục Uganda tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Kampala trước khi lên đường trở về Roma. Uganda đã được Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm cách đây 2 năm, hồi tháng 11 năm 2015. Nước này có 36.500.000 dân cư, trong đó hơn 80% là tín hữu Kitô, và trong số này 11 triệu là tín hữu Công giáo, tương đương với 47% dân số, tất cả thuộc 20 giáo phận toàn quốc.
New York, theo phúc trình mới nhất của Liên Hiệp Quốc, 3/4 nhân loại đang sống tại các nước hạn chế tự do tôn giáo, hoặc do những luật lệ của các nhà nước, hoặc do sự loại trừ của xã hội. Phúc trình được công bố tại trụ sở Liên Hiệp Quốc hôm 24 tháng 10 vừa qua cho thấy hơn 70 quốc gia có những luật lệ vi phạm tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Tường trình viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc đặc trách về tự do tôn giáo và thuộc Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc là ông Ahmed Shahid tố giác rằng nạn bất bao dung về tôn giáo đang gia tăng trên thế giới. Ông kêu gọi các nước loại bỏ các luật hạn chế tự do tôn giáo, đồng thời tăng cường việc trừng phạt những kẻ chống lại người khác vì lý do tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Ông Shahid nguyên là một chính trị gia của nước Mandi và là chuyên gia về nhân quyền. Ông mô tả các lực lượng cực đoan là một vấn đề lớn trong các xã hội. Tuy không có các luật hạn chế tự do tôn giáo, nhưng các nhóm đó xách động tinh thần bất bao dung và kỳ thị tôn giáo. Ngoài ra, người ta cũng thường thấy có nhiều chính phủ kích thích trào lưu cực đoan hoặc tạo ra những bầu không khí xã hội thuận lợi cho các nhóm cực đoan hoạt động.
Roma, năm nay Tổng giáo phận Enkhbên, Ba Lan tặng cây thông Giáng sinh cho tòa thánh để trưng tại quảng trường Thánh Phêrô cạnh hang đá. Cây thông đỏ cao 28 mét, đường kính 10 mét ở gốc, sẽ được chở đi hơn 2.000 cây số tới Vatican. Sáng ngày 7 tháng 12 tới đây, phái đoàn Ba Lan sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến, và trong dịp này phái đoàn chính thức trao tặng cây thông Giáng sinh cho ngài. Ban chiều cùng ngày vào lúc 4 giờ rưỡi có lễ nghi khánh thành hang đá và thắp sáng cây thông theo truyền thống. Hang đá mắng cỏ năm nay ở Vatican do đan viện biệt hạt Montevergine thuộc dòng biển Đức ở miền Campania, Nam Italia thực hiện và tặng cho tòa thánh. Tác phẩm nghệ thuật hang đá theo kiểu hồi thế kỷ 18 theo truyền thống cổ kính nhất ở miền Napoli và được bố trí trên diện tích 80 mét vuông của hang đá, chiều cao tối đa là 7 mét, với 20 pho tượng bằng đất nung. Hang đá và thông Giáng sinh được trưng bày cho đến tối Chủ nhật mùng 7 tháng Giêng năm 2018, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa.
London, các giám mục ở Vương quốc Anh vừa công bố tuyên ngôn chung bày tỏ quan tâm về con số phá thai tăng vọt ở Anh quốc. Nguyên trong năm 2015, tại miền Anh và xứ Wales có gần 186.000 vụ phá thai. Số phá thai tại miền Ecos vào khoảng 12.130 vụ. Đây là mức độ thật đáng báo động, tuy rằng mỗi vụ phá thai là một thảm trạng. Hôm 23 tháng 10 vừa qua, các giám mục Vương quốc Anh đã công bố tuyên ngôn chung nhân dịp kỷ niệm 50 năm Anh quốc ban hành luật cho phá thai. Các vị kêu gọi các tín hữu Công giáo giúp xã hội nước này tái khám phá giá trị và sự bất khả xâm phạm của sự sống con người. Tuyên ngôn có đoạn viết, chống lại xu hướng văn hóa thường coi phá thai như một quyền được tự do chọn lựa, cần cấp thiết giảng dạy về đặc tính bất khả xâm phạm của sự sống con người, từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, và giúp mỗi người quý chuộng giá trị sự sống con người, không phân biệt một ai. Quy luật hiện hành tại Anh cho phép phá thai tới tuần lễ thứ 24 do các bác sĩ có đăng ký tại Vương quốc Anh. Từ ngày 24 tháng 10, Tòa án tối cao tại Anh đang cứu xét lệnh cấm phá thai tại miền Bắc Ireland thuộc lãnh thổ Anh. Tại đây luật chỉ cho phá thai trong trường hợp tính mạng của người mẹ bị lâm nguy. Tòa án sẽ xét xem luật cấm tại Bắc Ireland có phù hợp với nhân quyền quốc tế hay không.
Ninive, các tín hữu Kitô tại vùng bình nguyên Ninive ở miền Bắc Iraq lại phải di tản trước cuộc xung đột giữa quân đội chính phủ trung ương Iraq và các lực lượng thuộc miền tự trị Kurdistan. Hôm 25 tháng 10, nguồn tin ngoại giao Âu Châu, đặc biệt từ chính phủ Hungary, xác nyận điều mà Đức cha Bacsa Mati Varda, Tổng giám mục giáo phận Erbil, thủ phủ miền Kurdistan, cho biết, các tín hữu Kitô lại phải di tản từ vùng Ninive. Họ mới trở về đây sau khi miền này được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của nhà nước Hồi giáo IS. Nhưng sau khi miền Kurdistan tổ chức cuộc trưng cầu dân ý ngày 25 tháng 9 vừa qua về nền độc lập của miền này, quân đội Trung ương Iraq bắt đầu tấn công các lực lượng Kurdistan. Họ đã tái chiếm thành phố Kirkuk. Tin ngoại giao cho biết nhiều gia đình Kitô ở làng Teleskok lại phải di tản. Chính phủ Hungary từ lâu dấn thân mạnh mẽ trong việc nâng đỡ các tín hữu Kitô muốn trở về vùng bình nguyên Ninive, quê hương của họ. trước hiểm họa xung đột lan rộng, hôm 24 tháng 10 vừa qua, chính quyền miền Kurdistan ở thành phố Erbil đã đề nghị với chính phủ Iraq ngừng kết quả cuộc trưng cầu dân ý mới đây về nền độc lập. Họ đề nghị ngưng chiến để ngăn ngừa nạn bạo lực và đụng độ gia tăng, gây thiệt hại cho các thường dân. Các cuộc đụng độ trong những ngày qua đã làm cho 30 người chết. Đức Thượng Phụ Louis Raphael Sacco, giáo chủ Công giáo Kande, đã gửi thư tái kêu gọi các phe liên hệ đối thoại để tránh nguy cơ xảy ra những cuộc xung đột mới.
Ban Việt ngữ Đài Vatican xin thông báo cùng quý thính giả, từ Chủ nhật 29 tháng 10 tới đây, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Vatican sẽ chỉ phát một lần vào ban sáng từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút giờ Việt Nam, và chương trình sẽ không được phát lại vào ban tối lúc 20 giờ 15 phút như thời gian trước đây. Xin quý thính giả lưu ý. Quý vị cũng có thể theo dõi tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va, hoặc quý vị có thể nghe chương trình phát thanh trên kênh YouTube Vatican tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay hoặc các chương trình đã phát trước đó, cũng như xem các video tường thuật các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật, các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư tại Vatican và các hoạt động đặc biệt của Đức Thánh Cha. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin tiếp tục đồng hành với chúng tôi trong sứ vụ rao giảng tin mừng. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết về sinh hoạt mục vụ của Giáo hội Công giáo tại Myanmar giữa những khó khăn.
Kính thưa quý vị thính giả, còn đúng một tháng nữa, Đức Thánh Cha sẽ đến viếng thăm Myanmar từ ngày 27 đến 30 tháng 11. Trong thời gian qua, dư luận đặc biệt chú ý tới cuộc khủng hoảng về sắc dân Rohingya, đại đa số theo Hồi giáo, ở bang Rakhine thuộc Myanmar, giáp với Bangladesh. Quân đội Myanmar mạnh mẽ đàn áp sắc dân này sau khi một số dân quân võ trang người Rohingya tấn công các trạm kiểm soát của cảnh sát và quân đội Myanmar. Hàng trăm ngàn người phải tìm đường đi tị nạn sang Bangladesh và nước khác. Liên Hợp Quốc đã lên án chính phủ Myanmar về những hành động đàn áp này. Tuy nhiên, các giới chức công giáo ở Myanmar cũng lưu ý dư luận thế giới rằng cuộc khủng hoảng về những người Hồi giáo Rohingya không phải là cuộc khủng hoảng duy nhất hiện nay ở Myanmar. Những vi phạm tự do tôn giáo và các quyền con người do giới lãnh đạo quân đội, các phong trào Phật giáo quốc gia chủ nghĩa và công dân Miến Điện không những gây ra cho người Rohingya mà thôi, nhưng cho cả các nhóm bộ tộc thiểu số rải rác tại Myanmar nữa. Họ chia sẻ cùng một nỗi đau khổ mà không được các cơ quan truyền thông và cộng đồng quốc tế để ý. Đó là trường hợp của những người Kachin ở miền Bắc, người Chin ở miền Tây và người Naga ở vùng giáp giới với Ấn Độ. Đây là những sắc dân có nhiều người theo Kitô giáo, và từ nhiều thập niên qua họ bị bách hại. Lợi dụng những căn cội Phật giáo của nền văn hóa quốc gia, trong những thập niên qua, chế độ quân phiệt ở Myanmar đã du nhập những biện pháp kỳ thị ngặt nghèo đối với các tín hữu Kitô và coi họ như một thứ tôn giáo ngoại lai, trái ngược với chính sách một quốc gia, một chủng tộc, một tôn giáo của Miến Điện. Nhiều biện pháp này vẫn còn hiệu lực và kéo dài những thành kiến chống Kitô hữu, mặc dù giáo hội đã hiện diện tại nước này từ hơn 500 năm nay. Tất cả các cộng đoàn Kitô thuộc các hệ phái khác nhau ở Myanmar đều bị hạn chế trong việc mua đất với mục đích tôn giáo. Những thủ tục bàn giấy quân sự hóa ngăn cản việc cấp giấy phép cho các cộng đoàn tôn giáo. Để có nơi làm việc thờ phượng, một số tín hữu buộc lòng phải dành nhà tư của họ. Tại những vùng có đa số dân theo Phật giáo, đặc biệt tại những nơi có nhiều tăng sĩ thuộc phe quốc gia chủ nghĩa Mabatha, các tín hữu Kitô hầu như không được phép tụ họp nhau. Điều này xảy ra trong lúc nhà nước liên tục đầu tư để xây cất chùa chiền và các tu viện Phật giáo, nhà nước cổ võ và phổ biến Phật giáo.
theo phúc trình năm 2016 của Ủy ban Chính phủ Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, có một số vụ hăm dọa và bạo hành chống các tín hữu Kitô ở Myanmar. Trong số này có những vụ cưỡng bách di cư, phá hủy các nghĩa trang, tấn công các nơi thờ phượng và chiến dịch cưỡng bách cải đạo và tẩy não tại các trường do chính phủ Miến tài trợ ở những vùng giáp biên giới, nhất là trên lãnh thổ của sắc tộc Chin và Naga. Ngoài ra, thường có những vị chính quyền tước đoạt những vùng đất nhiều tài nguyên. Tại các vùng của sắc tộc Kachin, những vụ vi phạm tự do tôn giáo thường xảy ra trong những vụ xung đột hiện nay giữa các nhóm võ trang và quân đội chính phủ. Các quân nhân thường chiếm nhà thờ và triệu tập toàn bộ cộng đoàn tới để hỏi cung hàng loạt và bắt bớ bừa bãi. Nhiều khi các tín hữu và các mục tử bị coi là đồng minh của phiến quân và bị trừng phạt. Các binh sĩ chính quyền Myanmar đã xúc phạm, gây thiệt hại và phá hủy nhiều nơi thờ phượng mà hầu như không bao giờ bị trừng phạt. Họ tiếp tục chà đạp các quyền con người như hãm hiếp phụ nữ tại các khu vực tôn giáo, tra tấn các mục tử, tín hữu và các công dân. Sau hơn 5 năm xung đột và cho đến nay, hơn 120.000 người đã phải chạy trốn. Nhiều khi trong những điều kiện tuyệt vọng, họ tiếp tục chờ đợi được hồi hương. Bao lâu cuộc xung đột còn kéo dài thì không có viễn tượng cho người Kachin được trở về gia cư của họ trong an ninh và phẩm giá. Những vụ kỳ thị tôn giáo trong một số trường hợp hầu như trở thành một định chế. Các tín hữu Kitô người Kachin, Naga và Chin phục vụ trong ngành hành chánh và các cơ quan chính phủ thường không được tiến thân, thăng chức, khác với các tín đồ Phật giáo. Khi họ đảm trách các chức vụ trong chính phủ, họ có nguy cơ bị trừng phạt nếu không ủng hộ các sáng kiến của Phật giáo, và nhiều khi chính phủ rút tiền lương của các Kitô hữu để tài trợ các sáng kiến của Phật giáo. Tại bang Chin, các nhân viên chính phủ buộc phải làm việc cả ngày Chủ nhật mà không được trả lương. Phật giáo là quốc giáo trong thực tế ở Myanmar, tuy không có văn kiện chính thức về vấn đề này. Các quân nhân không chịu sự kiểm soát của xã hội dân sự, càng nhấn mạnh vị thế đặc biệt của họ và coi mình là những người bảo vệ văn hóa và truyền thống của Myanmar. Qua dòng thời gian, tình trạng này đưa tới sự rạn nứt sâu rộng giữa các cộng đồng chủng tộc và tôn giáo ở Myanmar, tạo cơ hội cho quân đội củng cố quyền hành của họ. Với cuộc thắng cử hồi tháng 11 năm 2015 của Đảng Dân Chủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo, một tiến trình bình định và hòa giải quốc gia đã được khởi sự dù có rất nhiều khó khăn. Trong bối cảnh trên đây, và trong bối cảnh Đức Thánh Cha sắp viếng thăm giáo hội tại Myanmar, hãng tin Asian News ở Roma đã gửi phái viên đến Myanmar để tìm hiểu và thông tin về đời sống mục vụ của giáo hội công giáo tại nước này.
Nói chung, từ khi chính phủ của bà Aung San Suu Kyi lên nắm chính quyền, các tín hữu Kitô cảm thấy một bầu không khí tự do tôn giáo, và giáo hội tại Myanmar đang dấn thân trong nhiều sáng kiến huấn luyện về đức tin. Giáo hội công giáo tại Myanmar hiện có khoảng 700.000 tín hữu, tương đương 6,3% trong số 51 triệu dân cư tại nước này. Số Phật tử chiếm 88,9%. Các tín hữu công giáo thuộc 3 tổng giáo phận và 13 giáo phận, dưới sự coi sóc của 17 giám mục còn hoạt động, và có 6 giám mục về hưu, 940 linh mục và gần 1.400 tu sĩ nam nữ, 2.700 giáo lý viên. Nhiều tín hữu thuộc các sắc dân bộ lạc thiểu số như người Kachin, Chin và Naga vẫn còn bị kẹt giữa những cuộc xung đột giữa quân đội Myanmar hùng mạnh và các phong trào quốc gia chủ nghĩa. Các tín hữu thường trở thành nạn nhân của bạo lực và nạn cường quyền. Riêng tổng giáo phận Yangon là cố đô của Myanmar, có 62.000 tín hữu công giáo thuộc 48 giáo xứ do 107 linh mục phục vụ, cùng với 136 tu huynh và 382 nữ tu. Ngoài ra, có hơn 80 giáo lý viên làm việc như thừa sai, nhất là tại các giáo xứ miền quê. Cha George thuộc nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Yangon nói với phái viên hãng Asian News rằng, các tín hữu của chúng tôi rất mong muốn được lương thực thiêng liêng và củng cố niềm tin của họ nơi Thiên Chúa. Sau các thánh lễ, một số người xếp hàng xin linh hướng và phép lành, xin vị linh mục cầu nguyện cho cuộc sống gia đình, công ăn việc làm và cho những nhu cầu đủ loại của họ. Cảnh tượng này diễn ra hàng ngày. dân chúng rất muốn lắng nghe và học hỏi lời Chúa. Từ khi tân chính phủ do dân chúng bầu lên dưới sự lãnh đạo của bà ông San Suu Kyi, lãnh tụ đảng Dân Chủ, người dân Myanmar cảm thấy có một làn gió mới tự do tôn giáo. Cha George cũng nói rằng, biết được ước muốn nồng nhiệt và quan tâm của các tín hữu đối với đời sống thiêng liêng, giáo xứ tổ chức các nhóm khác nhau để học hỏi kinh thánh, những buổi gặp gỡ về các vấn đề thiêng liêng, và dĩ nhiên có những lớp giáo lý cho trẻ em, phụ nữ và người lớn. Các lớp học này thường do các cha giáo sư chủng viện và những giáo dân có khả năng trong lĩnh vực này đảm trách. Cha George cho biết, cần hiểu tình trạng chính trị và xã hội của Myanmar. Đây là một nước đa số dân theo Phật giáo và do giới quân nhân cai trị từ hơn 62 năm qua. Tình trạng này gây ra những thiệt hại kinh khủng về mặt xã hội, tâm lý và các khía cạnh khác. Những khó khăn mà dân chúng gặp phải khiến cho họ càng phải bám vào Thiên Chúa trong khi tìm kiếm an sinh. Vì thế, trên toàn quốc, 3 tổng giáo phận và 13 giáo phận đều dấn thân trong các chương trình toàn bộ huấn luyện về đức tin. Chúng tôi đang tập trung sự chú ý về giáo dân để họ có thể phục vụ một cách thông minh và toàn vẹn trong các công tác mục vụ và có thói quen sống chiều kích tinh thần trong việc phục vụ hàng ngày. Chúng tôi giúp họ khả năng suy tư sâu rộng về đức tin Kitô cũng như về tương quan giữa đức tin với giáo hội và thế giới. Việc huấn luyện nhằm giúp giáo dân có một cái nhìn tốt đẹp hơn về thế giới và dấn thân hơn để phục vụ xã hội và giáo hội. Làm sao để các tín hữu công giáo tại Myanmar này vững chắc về kinh thánh và đời sống thiêng liêng của họ?
Phái viên của hãng Asia News cũng đến thăm giáo phận Kalay ở mạn Tây Bắc Myanmar, nơi mà sắc dân Chin sinh sống. Phần lớn các tín hữu Kitô ở Myanmar thuộc sắc tộc này. Tại bang Chin, 85.4% dân chúng là tín hữu Kitô, đa số là Tin Lành, và chỉ có 6%, tức là hơn 55.700 người, là tín hữu Công giáo. Giáo phận Kalay tại đây do Đức Giáo hoàng Biển Đức thứ 16 thành lập cách đây hơn 7 năm, vào ngày 22 tháng 5 năm 2010, và do Đức cha Felix Liang Kentang, 58 tuổi, coi sóc. Trong nhiều năm trời, miền này phải chịu cảnh các làng mạc bị bỏ rơi, dân chúng bỏ đi nơi khác vì nghèo đói và tuyệt vọng. Đức cha Liang Kentang kể lại, chúng tôi sống giữa các cộng đoàn Kitô khác và nhiều khi rất khó thông truyền đức tin Công giáo, nhưng chúng tôi cố gắng hết sức để giữ cho các tín hữu tiếp tục con đường ngay chính và giảng dạy giáo lý kỹ lưỡng cho giáo dân. Số các tín hữu liên tục gia tăng. Và tại một số giáo xứ, chúng tôi đón nhận một số Kitô hữu từ các hệ phái khác trở lại. Nói chung, các tín hữu Công giáo có đời sống đơn sơ và họ nghe theo các linh mục. Công việc mục vụ làm cho chúng tôi rất hài lòng. Hiện nay, giáo phận Kalay có 22 giáo xứ với 50 linh mục, 1 phó tế, 17 tu huynh, 43 nữ tu và 120 giáo lý viên. Đức cha Liang Kentang cũng cho biết, đời sống giáo hội địa phương được thêm phong phú nhờ năm thánh lòng thương xót do Đức Thánh Cha ấn định. Nhiều công tác bác ái về vật chất cũng như tinh thần đã được thực hiện. Chúng tôi đã lên chương trình nhiều hoạt động, trong đó có các cuộc viếng thăm bệnh nhân và các tù nhân. Ngoài ra, các tín hữu Công giáo cũng có thể giúp đỡ những người nghèo túng. Tất cả các sáng kiến đã được thực hiện và đó là một thành công. Tôi khuyến khích các linh mục của tôi dành thời giờ để giải tội, giúp các tín hữu lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa. Trước khi các tín hữu xưng tội, chúng tôi giúp họ dọn mình, giải thích cho họ về tầm quan trọng của công việc mà họ sắp thực hiện.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin nói về Trung tâm Săn Sóc Phụ Nữ Vô Gia Cư Samaritan House do Hội Bác Ái Công giáo Denver điều hành.
Cindy Brown đã phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ 12 năm. Khi xuất ngũ, bà đã ở tuổi trung niên và gặp phải khủng hoảng trong cuộc sống. Bà Brown trở thành người vô gia cư vì bà bị thất nghiệp, không có tiền trả chi phí cho căn hộ bà thuê mướn. Giữa lúc khốn khó này, bà đã được giới thiệu đến trung tâm do người vô gia cư Samaritan House, do Hội Bác Ái Công giáo Denver điều hành. bà Crow biết ơn trung tâm này đã cứu cuộc sống của bà. Bà nói, đó là nơi tôi kết thúc, thay vì trên đường phố. Tôi rất may mắn vì điều này đã xảy ra. Tôi đã không biết mình sẽ làm gì. Tôi đã tự hỏi, tôi sẽ đi đâu? Tôi không thể sống trên đường phố. Tôi cứng rắn bạo dạn, nhưng không phải là người có thể sống trên đường phố như thế này. Theo tổ chức người vô gia cư thành phố Denver, mỗi đêm tại vùng đô thị Denver có hơn 1.700 phụ nữ, chiếm 33,7% số người vô gia cư của thành phố. Số phụ nữ từ 55 tuổi trở lên ngày càng gia tăng trong cộng đồng người vô gia cư. Tuy số phụ nữ vô gia cư ít hơn số nam giới, nhưng họ lại gặp nhiều rủi ro về chấn thương và lạm dụng. Họ cần nhiều quan tâm chăm sóc sức khỏe hơn, nhất là các phụ nữ mang thai. Và các phụ nữ khó thoát khỏi cảnh vô gia cư hơn các người nam. Trung tâm cư trú mới dành cho phụ nữ Samaritan House đã được thành lập để giúp các phụ nữ có thể thoát cảnh sống đường phố. Tọa lạc tại vùng đông bắc của trung tâm Denver, trung tâm Samaritan House cung cấp nơi cư trú cấp thời cho 100 phụ nữ độc thân và một chương trình chuyển tiếp 29 ngày cho 50 phụ nữ khác. Đây là trung tâm phụ nữ lớn nhất ở Denver. Như thế, hiện tại Hội Bác Ái Công Giáo có thể cung cấp chỗ qua đêm cho 250 phụ nữ độc thân. Đức Tổng Giám mục Samuel Sac Aguila chia sẻ rằng, đây là cách giáo hội phục vụ những phụ nữ gặp khó khăn và cần trợ giúp. Ngài nói, chúng tôi được Chúa Giêsu truyền dạy thực hành điều này, cho người đói ăn, cho kẻ trần trụi quần áo mặc, đón tiếp khách lạ. Đó là cách mà chúng tôi có thể cho thấy phẩm giá của họ, như những con người, đặc biệt như là phụ nữ. Chương trình chuyển tiếp của trung tâm Samaritan House mới sẽ cung cấp cho các phụ nữ các dịch vụ phục hồi, chăm sóc sức khỏe và thông tin việc làm qua phòng máy vi tính. Những người tham gia có thể đăng ký xin các lợi tức từ chính phủ, và nếu cần thiết, họ có thể tìm sự giúp đỡ từ các chương trình bác ái công giáo. Những phụ nữ sau khi kết thúc chương trình chuyển tiếp 29 ngày có thể chuyển đến chương trình 120 ngày tại trung tâm Samaritan House ở ngay trung tâm thành phố. Tại đây họ có cơ hội phát triển các kỹ năng sống và các cơ hội tìm được công ăn việc làm cũng như nhà cửa. Larry Smith, giám đốc điều hành của tổ chức bác ái công giáo Denver cho biết, vì tình trạng đô thị hóa các vùng ngoại ô Denver nên nhà cửa trở nên quá đắt đỏ và nhiều người không đủ khả năng chi trả. Các bất động sản tăng giá, giá thuê nhà cũng cao. Nhiều người không đủ khả năng chi trả bị đẩy ra khỏi nhà của họ và lần đầu tiên trong đời họ sống như người vô gia cư. Nhiều cư dân của Denver trước đây bây giờ không biết phải đi đâu vì họ không trả nổi tiền nhà. Đối với bà Cindy Brown, sự trợ giúp bà nhận được từ Hội Cựu Chiến binh và Trung tâm Samaritan House thật tuyệt vời. Sau thời gian chuyển tiếp, bà Brown dự định di chuyển đến căn nhà riêng của bà, một chương trình nhà ở. Bà nhận được, trong thời gian ở Samaritan House, bà được chẩn đoán mắc chứng xơ cứng đa cơ. Do tình trạng sức khỏe của mình, bà hy vọng có thể tìm được một công việc thiện nguyện để làm. Bà chia sẻ, tôi yêu thích giúp đỡ cộng đồng, giúp đỡ những người đã giúp tôi.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Khả xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh trình bày về đề tài các câu chuyện tình trong Thánh Kinh.
Kính thưa quý vị thính giả, khi tìm hiểu các giải thích về sách Diễm Ca, giới học giả ghi nhận kiểu giải thích truyền thống Do Thái cho rằng nó diễn tả tình yêu giữa Gia Vê Thiên Chúa là phu quân và dân Israel là hiền thê. Ngày nay người Do Thái coi sách Diễm Ca như một sưu tập các bài ca tình yêu tự nhiên của một cặp thanh niên nam nữ. truyền thống Kitô theo kiểu giải thích của Do Thái giáo, nhưng thay thế Gia Vê phu quân và Israel hiển thê bằng Chúa Kitô phu quân và giáo hội hiển thê. Tiếp theo đó, hình ảnh giáo hội hiển thê thay đổi, có khi đó là nhân loại, có khi là linh hồn tín hữu, và cũng có lúc là Đức Maria. Đây là kiểu đọc hiểu thông thường trong các văn bản phụng vụ. Trong thế kỷ 16, ý kiến của giáo phụ Teodoro được ông Castellion và Calvin lấy lại, coi sách Diễm Ca là một loạt các cuộc đối thoại giữa vua Solomon và một phụ nữ là bà Sulamit, hay một ca kịch tình yêu giữa một nam mục tử và một nữ mục tử. Và các học giả chia thành nhiều phe khác nhau, người chấp nhận kiểu giải thích này, kẻ chấp nhận kiểu giải thích nọ. Sau thế kỷ 18, đã có thêm nhiều kiểu giải thích khác như phụng vụ, phụng tự hay huyền thoại, giải thích tự nhiên hay duy tự nhiên, giải thích tiêu biểu hay điển hình typico, hoặc được coi là các bài ca cử hành hôn lễ tình yêu giữa Thiên Chúa Cha và Chúa Con với nhân loại. Và cũng có kiểu giải thích đọc hiểu trở lại các bài ca tình yêu trong nhãn quan ngôn sứ và khôn ngoan. Đây là tình yêu của con người được ca tụng trong tất cả mọi khía cạnh và sắc thái của nó, như có thể thấy hiện hữu trong nhiều văn bản kinh thánh. Chẳng hạn tình yêu giữa tổ phụ Abraham và vợ là bà Sarah, tình yêu giữa Isaac và bà Rebecca. Chương 24 sách Sáng Thế kể rằng tổ phụ Abraham đã già lắm, nên sai người lão bộc trung thành nhất của ông đi tìm vợ cho con là Isaac, vì ông không muốn con lấy vợ người Canaan. Ông buộc người lão bộc thề với ông là sẽ chu toàn nhiệm vụ này. Ông lão bộc đem theo một đoàn 10 con lạc đà với nhiều châu báu, đến đất Aram và dừng lại gần một giếng nước ở ngoài thành. Ông cầu nguyện với Chúa và xin một dấu chỉ. Cô nào cho ông uống nước và cho cả lạc đà uống nữa, thì đó sẽ là người vợ Chúa chọn cho Isaac con của chủ mình. Khi đó có cô Rebecca, con ông Bethuel, con trai bà Minca, vợ ông Nachor, em ông Abraham đến kín nước. Cô là người nhan sắc rất tuyệt vời, và chuyện đã xảy ra như lời ông lão bộc xin với Chúa. Sau khi cho ông cụ biết nguồn gốc gia đình, cô Rebecca dẫn ông về nhà. Ông cụ trình bày câu chuyện với cha cô và gia đình đã hỏi ý cô, và Rebecca đồng ý theo ông lão bộc để về làm vợ Isaac. Tuy xem ra không có gì thơ mộng, nhưng đó là câu chuyện tình với hoa trái là Esau và Jacob, cha của 12 người con, là trưởng 12 chi tộc Israel sau này. Câu chuyện kết thúc như sau. Cậu Isaac đưa cô Rebecca vào lều của bà Sarah mẹ cậu, cậu lấy cô làm vợ, cậu yêu thương cô và khuây khỏa được nỗi buồn mất mẹ. Chương 34 sách Sáng Thế cũng kể lại chuyện cô Dina là con gái bà Lea đã sinh ra cho ông Jacob, bị Sichem, con trai ông Khamô bắt cóc và hãm hiếp. Rồi Sichem quyến luyến Dina, yêu cô và âu yếm dỗ dành cô. Sau đó anh ta xin cha cưới cô bé ấy. Ông Khamô nói chuyện với ông Jacob và các con trai ông. Sichem con trai tôi phải lòng con gái các ông, xin các ông gả cô ấy cho nó. Các ông hãy kết nghĩa thông gia với chúng tôi, các ông sẽ gả các con gái của các ông cho chúng tôi và sẽ cưới các con gái của chúng tôi về. Các ông sẽ ở với chúng tôi và xứ này sẽ mở ra trước mặt các ông. Các ông cứ ở đây, đi lại buôn bán ở đây và tậu đất đai ở đây làm sở hữu. Sichem nói với cha và anh em cô gái, cháu chỉ mong được đẹp lòng bác và các anh, rồi bác và các anh đòi gì cháu cũng xin nộp. Bác và các anh thách xính lễ quả cáp bao nhiêu, cháu cũng xin nộp như bác và các anh đòi, chỉ xin gả cô gái cho cháu. Ông Jacob và các con ông ra điều kiện là nam giới bên kia phải cắt bì. Ông Khamo và Sichem ra thuyết phục dân thành nên làm theo để có các đàn vật và tài sản của phía bên kia. Nhưng ngày thứ ba, Simeon và Levi giết mọi đàn ông con trai trong thành để trả thù cho em gái bị nhục. Họ giết cả ông Khamô và Sichem, rồi đem Dina ra khỏi nhà Sichem. Các con trai ông Jacob còn đạp lên các xác chết và cướp phá thành, và lấy hết súc vật chiên dê bò lừa của họ. Họ cũng mang theo tài sản cũng như mọi đàn bà con trẻ của họ, và cướp phá mọi thứ trong nhà. Thế là vì tình dục của Sichem mà nhà Khamô và dân thành bị tai họa. Lịch sử cuộc đời vua David cũng cho thấy các cuộc tình của nhà vua, trước hết là cuộc tình của Jonathan, con vua Saul với David, sau khi David hạ được Goliath, người hùng của quân Philistine, và được tướng Abner dẫn tới trình diện vua Saul. Vua hỏi, hỡi người thanh niên, con là con ai? David thưa, con là con của tôi tớ ngài là Jesse người Bethlehem. Chương 18 sách Samuel 1 kể rằng, ông David vừa nói với vua xong, thì tâm hồn ông Jonathan gắn bó với tâm hồn ông David, và ông Jonathan yêu mến ông như chính mình. Ông Jonathan lập giao ước với ông David vì ông yêu mến ông ấy như chính mình. Ông Jonathan cởi chiếc áo khoác đang mặc mà cho ông David, cho áo cho cả gươm và cung và thắt lưng của ông nữa. Sau này khi vua Saul ghen tức với David, tìm cách hạ sát David rồi truy lùng ông, thì hoàng tử Jonathan can thiệp bênh vực David, khiến nhà vua giận dữ mắng chửi con như sau. Thằng con của mụ đàn bà hư thân mất nết kia, tao lại không biết mày cặp kè với thằng con lão Jesse, để mày phải nhục và con mẹ đã đẻ ra mày cũng phải nhục sao? Nhà vua cũng phóng cây giáo vào Jonathan để đâm ông. Nhiều nhà chú giải cho rằng tình yêu giữa Jonathan và David là thứ tình yêu đồng phái tính. Chương 3 sách Samuel 2 cũng kể lại vụ tướng Abner đi lại với bà Rizpa, tỳ thiếp của vua Saul, khiến cho Iboset con út của vua Saul phiền trách. Tướng Abner giận nên sai sứ giả đến lập giao ước với vua David. David ưng thuận nhưng bắt phải đem bà Michal vợ của ông về cho ông. Vua Iboset cho người tới nhà ông Paltiel, con ông Lazit, để đem bà về. Chồng bà đi với bà vừa đi vừa khóc, cho tới khi tướng Abner đuổi ông về. Đây cũng là những câu chuyện tình giữa một tướng quân và một tỳ thiếp của vua Saul, và chuyện tình của vua David với công chúa Michal mà vua Saul đã gả cho David với giá 100 bao quy đầu của quân Philistine. Nhưng tai tiếng và thê thảm nhất là cuộc tình vụng trộm của vua David với bà Bathsheba, vợ của Uriah người Hittite, như kể trong chương 11 sách Samuel 2. Lúc xuân về thời mà các vua ra quân, vua David sai ông Joab đi cùng với các bề tôi của vua và toàn thể Israel. Họ giết hại con cái Ammon và vây hãm Rabba, còn vua David thì ở lại Jerusalem. Vào một buổi chiều, vua David từ trên giường trỗi dậy và đi bách bộ trên sân thượng đền vua. Từ sân thượng vua thấy một người đàn bà đang tắm, nàng nhan sắc tuyệt vời. Vua David sai người đi điều tra về người đàn bà và người ta nói, đó chính là bà Bathsheba, con gái ông Eliam và ông Uriah người Khét. Vua David sai lính biệt phái đến đón nàng. Nàng đến với vua và vua nằm với nàng. Khi ấy nàng mới thanh tẩy sau thời kỳ ô uế, rồi nàng trở về nhà, người đàn bà thụ thai, nàng sai người đến báo tin cho vua David rằng tôi có thai. Để lấp liếm tội ngoại tình của mình, nhà vua cho người đến nói với tướng Joab, gửi Uriah về Jerusalem. Nhà vua cố ý gài bẫy cho Uriah ăn uống say sưa, rồi về nhà ăn nằm với vợ, để không có trách nhiệm đối với bào thai mà chính vua là tác giả khi ăn nằm với vợ ông là bà Bathsheba. Sau 2-3 lần không thành công, vì tuy không phải là người Do Thái, nhưng ông Uriah kính sợ Thiên Chúa, giữ luật và nhất quyết không về nhà mà chỉ ra ngủ với các tôi tớ của vua. Vua David bèn viết thư ra lệnh cho tướng Joab để cho ông Uriah chiến đấu nơi nguy hiểm nhất, để ông bị quân địch giết chết, và Uriah đã bị quân địch bắn chết. Vợ ông Uriah nghe tin chồng mình đã chết thì làm ma cho chồng. Khi tang lễ đã qua, vua David sai người đi đón nàng về nhà mình. Nàng trở thành vợ vua và sinh cho vua một con trai, nhưng hành động của David không đẹp lòng Gia-vê. Gia-vê sai ngôn sứ Na-than tới tố cáo tội ngoại tình và giết người của nhà vua. Ngôn sứ kể cho vua nghe một dụ ngôn và nói, có hai người ở trong cùng một thành, một người giàu, một người nghèo, người giàu thì có chiên dê và bò nhiều lắm, còn người nghèo chẳng có gì cả, ngoài con chiên cái nhỏ độc nhất mà ông đã mua. Ông nuôi nó lớn lên ở bên ông, cùng với con cái ông, nó ăn chung bánh với ông, uống chung chén với ông, ngủ trong lòng ông coi nó như một đứa con gái. Có khách đến thăm người giàu, ông này tiếc của không bắt chiên dê hay bò của mình mà làm thịt đãi người lữ khách đến thăm ông. Ông bắt con chiên cái của người nghèo mà làm thịt đãi người đến thăm ông. Vua David bừng bừng nổi giận với người ấy và nói với ông Nathan, có gia vê hằng sống, kẻ nào làm điều ấy thật đáng chết, nó phải đền gấp 4 con chiên cái, bởi vì nó đã làm chuyện ấy và đã không có lòng thương xót. Ông Nathan nói với vua David, kẻ đó chính là ngài. Gia vê Thiên Chúa của Israel phán thế này, chính ta đã sức dầu phong ngươi làm vua cai trị Israel, chính ta đã giải thoát ngươi khỏi tay vua Saul, ta đã ban cho ngươi nhà của chúa ngươi và đã đặt các người vợ của chúa ngươi vào vòng tay ngươi, ta đã cho ngươi nhà Israel và Juda, nếu bấy nhiêu mà còn quá ít thì ta sẽ ban thêm cho ngươi gấp mấy lần như thế nữa. Vậy tại sao ngươi lại khinh rẻ lời Gia-vê mà làm điều dữ trái mắt người? Ngươi đã dùng gươm đâm Uriya người Khết, vợ y ngươi đã cướp làm vợ, còn chính y ngươi đã dùng gươm của con cái Ammon mà giết. Ấy vậy gươm sẽ không bao giờ ngừng chém người nhà của ngươi, bởi vì ngươi đã khinh rẻ ta và cướp vợ của Uriya người Khết làm vợ ngươi. Gia-vê phán thế này, ta sắp dùng chính nhà của ngươi mà gây họa cho ngươi, ta sẽ bắt các vợ của ngươi trước mắt ngươi mà cho một người khác, và nó sẽ nằm với các vợ của ngươi giữa thanh thiên bạch nhật. Thật vậy, ngươi đã hành động lén lút, nhưng ta sẽ làm điều ấy trước mặt toàn thể Israel và giữa thanh thiên bạch nhật. Bây giờ vua David nói với ông Nathan, tôi đắc tội với Gia-vê. Ông Nathan nói với vua David, về phía Gia-vê, người đã bỏ qua tội của ngài, ngài sẽ không phải chết. Thế nhưng vì trong việc này ngài đã cả gan khinh thị Gia-vê, nên đứa trẻ ngài sinh được chắc chắn sẽ phải chết. Rồi ông Nathan trở về nhà. Tình dục đã khiến cho vua David ngoại tình rồi trở thành kẻ sát nhân.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.